sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 796 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới bình an, thánh đức và thịnh vượng. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Suy niệm với tựa đề Lời cầu nguyện của người đau yếu, gương chứng nhân, viện bảo tàng lịch sử và tưởng niệm nạn nhân 911, cảm nghiệm giải tội thiêng liêng, lời cầu nguyện chữa lành, thông báo và kết thúc phát thanh.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài viết của Đức Cha Bùi Tuần với tựa đề Lời cầu của người đau yếu. Được trích trong Người tín hữu, một lời cầu rất quen thuộc đối với mọi người chúng ta, đó là Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Phụng vụ thánh lễ đọc lời cầu đó nhiều lần. Các kinh cầu như kinh cầu Trái Tim Chúa, kinh cầu Đức Mẹ, kinh cầu Thánh Giuse, kinh cầu các thánh là những chuỗi dài thảm thương, xin thương xót chúng con. Nhiều người có thói quen cầu nguyện vắn tắt chỉ bằng lời cầu Xin Chúa thương xót con, đọc hàng ngày, đọc khắp nơi, như một hơi thở, như một tiếng gọi của người con bé nhỏ. Riêng tôi đọc lời cầu đó rất nhiều lần, mỗi khi tôi đau yếu. Đọc một cách tha thiết, đọc với tất cả tấm lòng đơn sơ và tập trung vào lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con. Lời cầu vắn tắt này có thể đưa ta đi rất xa. Khi ta cầu nguyện dưới sự trợ giúp của Chư Thánh Thần, tiên vàn, nên nhớ cầu nguyện là một ơn Chúa. Nên khởi đầu, ta cần xin Chúa giúp ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đến giúp con. Thánh Vịnh 70 câu 2. Bình thường, chúng ta vẫn cần ơn Chúa để cầu nguyện được thực hiện tốt. Phương chi lúc ta đau yếu, lúc đó thể xác và tâm hồn ta rơi vào tình trạng rã rời, yếu đuối, nhưng tình trạng đó sẽ được ổn định khi Chúa Thánh Thần đến với ta, như lời Thánh Phaolô nói. Bây giờ, chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Roma đoạn 8 câu 26. Nhìn vào mình, đúng là như vậy. Cầu nguyện như thế trong cơn bệnh, chúng ta sẽ được ơn nhìn vào mình một cách chính xác hơn. Lạy Chúa, xin thương xót con. Ta không ngại thêm liền sau đó lời, vì con là kẻ có tội. Tôi xếp mình vào loại các tội nhân, chứ không chỉ vào loại người yếu đuối. Bởi vì sự thực là như thế. Để có một hình ảnh thiết thực, tôi coi mình đang đứng bên người thu thuế, mà Chúa Giêsu nói trong phúc âm, ông đứng cuối nhà thờ, không dám ngẩng mặt lên, vừa đấm ngực vừa thưa với Chúa rằng, Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Luca đoạn 18 câu 13. Đạo đức hình thức, hời hợt nông cạn, sự cứng lòng và sự nguội lạnh là những hiện tượng không hiếm. Nên cần có ơn Chúa, người ta mới nhận ra đúng con người của mình. Một sự nhận ra với việc ăn năn xé nát tâm can. Không lâu sau đó, tâm hồn thống hối như thế sẽ nghe Chúa trả lời. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Thầy không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi hãy ăn năn và sám hối. Luca đoạn 5 câu 31. Gặp được Chúa thực là an ủi cho người đau yếu, bởi vì họ cảm thấy Chúa Giêsu đã đến bên họ. Ngài nhân từ, chính Ngài sẽ giúp cho họ ăn năn sám hối, khởi đầu bằng sự làm cho lòng họ trở nên khiêm nhường sâu sắc, đầy từ bỏ mình, khiêm nhường thực sự trước mặt Chúa, trước mặt thế gian, trước lương tâm chính mình. Khi đã bắt đầu khiêm nhường thực sự như thế, thì ơn Chúa sẽ tràn vào tâm hồn người đau yếu. Họ được đổi mới. Về một phương diện nào đó, họ trở nên khỏe mạnh về đàng thiêng liêng hơn trước nhiều. Tôi có kinh nghiệm như vậy. Lúc đó tôi hiểu hơn sự khôn ngoan của tình Chúa xót thương. Tình Chúa có thể đổi sự dữ thành sự lành, có thể dùng bệnh tật đau đớn như một con đường thanh luyện để ta gần lại với Chúa hơn. Lạy Chúa, xin thương xót con. Thực Chúa đã thương xót tôi. Về mặt thiêng liêng, Chúa đã thương cứu tôi. Còn về mặt cứu cho khỏi bệnh tật đau đớn thì lại là chuyện khác. Vâng phục ý Chúa, tôi tiếp tục cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương xót con. Có lúc Chúa trả lời bằng cách cho tôi nhớ lại cảnh chính Chúa Giêsu cũng chìm sâu vào cảnh đớn đau tăm tối. Trong bữa tiệc ly, Đức Kitô than thở: bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Gioan đoạn 12 câu 37. Rồi trong vườn cây dầu, Ngài khẩn thiết cầu xin. Tâm hồn xao xuyến bồi hồi đến nỗi mồ hôi Ngài như những hạt máu rơi xuống đất. Luca đoạn 22 câu 44. Ngài tha thiết xin Chúa Cha thương đến Ngài: Cha ơi, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi. Marco đoạn 14 câu 36. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã coi sự vâng theo ý Chúa Cha là quan trọng nhất. Hiểu như vậy, nên khi đau yếu, càng cầu nguyện, tôi càng được thúc giục: hãy để ý đến việc xin ơn vâng theo ý Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con. Lúc ấy, Chúa Thánh Thần dùng ý hướng đó để kêu gọi người đau yếu hãy dâng mình cho Chúa. Họ dâng cho Chúa chót con người của mình, dâng sức khỏe và bệnh tật của mình, dâng những thành công và thất bại, dâng những gì đã làm và những gì còn dang dở, dâng cả những tội lỗi của mình. Mặc dầu mình chẳng là gì, mình chẳng đáng gì, mình chẳng có gì ngoài những ước mơ, những cố gắng, những khuyết điểm và khổ cực, nhưng nhất là dâng tình yêu và đau khổ, dâng hết cho Chúa nhân lành. Tình Chúa xót thương và vô cùng toàn năng có thể dùng tất cả những sự đó để góp phần nào làm nên công trình của Chúa, cho giáo phận, cho nước trời, theo thánh ý Ngài. Xin cảm tạ, xin dâng hiến, xin sẵn sàng sống ơn gọi sau cùng của con người. Bám vào Đức Mẹ, vâng theo thánh ý Chúa, còn là nép mình bên Đức Mẹ Maria. Mẹ đã đau khổ rất nhiều, trái tim mẹ như bị gươm đâm, không phải bị một lần, nhưng bị nhiều lần trong đời. Chúa Giêsu xem ra ám chỉ chén đắng một cách rất rộng. Khi Ngài xin Chúa Cha kết chén đắng cho Ngài, thì chén đắng đó cũng được Ngài hiểu về sự Đức Mẹ và các môn đệ Ngài sẽ phải khổ. Chúa Giêsu xin để một mình Ngài gánh trọn khổ đau trong việc cứu chuộc nhân loại. Đừng để Đức Mẹ và các môn đệ cũng phải chia sẻ khổ đau đó. Nhưng Chúa Cha không muốn thế. Chúa Cha muốn Đức Mẹ và các môn đệ cũng phải theo Đức Kitô đi vào con đường thánh giá để có thể tới phục sinh. Không có thánh hóa mà không có thánh giá. Thánh hóa nhờ thánh giá, mà thánh giá khi mẹ vác trong trái tim, nhất là khi mẹ bị đóng đinh vào đó, thì mẹ đã rất khổ, nhưng mà mẹ đã đứng vững. Khi biết ý Chúa Cha là như thế, người đau yếu sẽ hướng lời cầu của mình về sự xin theo gương Đức Mẹ. Lạy Chúa, xin thương xót con. Nghĩa là xin thương giúp con theo gương Đức Mẹ. Không gì đẹp ý Chúa cho bằng xin ơn đó. Chính chúng ta cũng sẽ được an tâm và mạnh dạn như lời Thánh Gioan nói. Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Chúa, đó là người nhận lời chúng ta, khi những lời ta xin đều hợp ý người. Thư thứ nhất Gioan, đoạn 5 câu 14. Nếu thánh ý Chúa là để cứu chuộc nhân loại hôm nay, các môn đệ Đức Kitô ngoài một số việc phải làm, còn phải vác thánh giá theo Đức Kitô, thì cách tốt nhất cho các môn đệ Chúa là có Đức Mẹ Maria cùng đi. Tin tưởng này sẽ an ủi người đau yếu rất nhiều. Cầu nguyện Đức Mẹ thực đơn sơ, bám chặt lấy Mẹ nhân lành. Trong thinh lặng, trong phó thác, người đau yếu sẽ được bình an trong tâm hồn. Họ tránh được những quấy phá của ma quỷ, thế gian, xác thịt. Đồng thời, sẽ được thêm đức tin để có đủ ánh sáng và sức mạnh đi vào một giai đoạn có thể mới lạ và khó khăn. Một giai đoạn mới, chính vì rất khó khăn, nên lại sẽ thuận lợi cho việc tìm về chính nguồn mạch sự sống và làm chứng một cách thiết thực hơn cho nguồn mạch sự sống đó. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ, còn thực hiện nhiều khi sẽ rất khác suy nghĩ, nhất là nơi người đau yếu già cả. Vì thế, tôi tăng cường lời cầu, lạy Chúa, xin thương xót con.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Viện Bảo tàng Lịch sử và Tưởng niệm các nạn nhân của biến cố 911 tại New York. Nhìn lên thánh giá và cầu nguyện, hầu hết du khách đều liên tưởng đến phận người mong manh chỉ trong một phút chốc đã tan chảy và đi vào cõi vĩnh hằng. Hình ảnh các nạn nhân xấu số với danh tánh, tuổi tác và nguồn gốc quốc gia được trưng bày nơi một bức tường rộng lớn. Họ đủ mọi hạng tuổi, nhiều thành phần khác nhau. Trong số hàng nghìn nạn nhân nơi Ground Zero này, chúng tôi không thể quên hình ảnh vị linh mục can trường và giàu lòng nhân ái người Mỹ thuộc dòng Thánh Francisco tại New York. Ngài là một trong những nạn nhân tử vong đầu tiên của thảm họa khủng bố ngay trên Ground Zero vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vị linh mục tuyên úy anh dũng, cha Michael Church, là một trong số 343 chiến sĩ cứu hỏa New York đã hy sinh vì liều thân cứu người trong trận khủng bố hủy diệt loài người ấy. Theo một nhân chứng kể lại, khi bị một mảnh vỡ rơi vào đầu, cha Michael ngã xuống và miệng cha vẫn còn thốt lên lời nguyện: lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chấm dứt ngay cảnh này. Lạy Chúa, xin Chúa chấm dứt đi. Jesus, please end this right now. God, please end it. Tuần báo Philadelphia đã không ngần ngại ví hình ảnh cha Michael Church với hình ảnh bức tượng từ bi mà tác giả bài báo ca tụng là hình ảnh người từ bi Hoa Kỳ, American Pieta. Chúng tôi xin trích lược một đoạn bài viết của tác giả Nguyễn Trung trên Việt Catholic News ngày 8 tháng 9 năm 2010 với tựa đề Lời cầu nguyện của một linh mục trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cha Michael Church chỉ là một trong số 2.995 người tử nạn được thống kê của ngày 11 tháng 9 năm 2001. Người ta nhớ về cha một cách day dứt và sâu đậm nhất, không hẳn vì cha là nạn nhân đầu tiên và nổi tiếng nhất được chính thức ghi nhận của ngày 11 tháng 9. Không hẳn vì cha là linh mục tuyên úy của đội cứu hỏa New York, nhưng hẳn vì tấm hình bi thương nhất được đăng tải nhiều nhất của ngày 11 tháng 9 khi các đồng đội mắt thấm nước mắt khiêng xác cha đi giữa đám bụi mịt mù. Nhưng những con người Hoa Kỳ rất thế tục và thực dụng của thế kỷ 21 lại day dứt nhớ nhiều nhất về cha vì một lời cầu nguyện. Cha Michael sinh năm 1933 trong một gia đình mới ở Island, đến định cư tại New York. Tuổi thơ của cậu trôi qua trong nghèo khổ và giữa những người nghèo khổ. Từ tấm bé, cậu đã tỏ ra có lòng thương cảm đặc biệt với người nghèo. Cậu thường cho những người ăn mày bên vệ đường tất cả những đồng xu ít ỏi của mình. Năm lên 6 tuổi, Mai cô phải chứng kiến cảnh thân phụ vật vã qua đời vì một căn bệnh lâu dài và đau đớn khủng khiếp. Thiếu một cột trụ trong gia đình, Mai cô phải đi đánh giày kiếm sống tại nhà ga Penn, gần với nhà dòng Francisco. Cậu ngưỡng mộ các tu sĩ và ước ao trở thành một phan sinh. Năm 15 tuổi cậu gia nhập dòng, và năm 28 tuổi thụ phong linh mục. Năm 1992, cha Michael làm tuyên úy cho Sở Cứu Hỏa New York. Cha thường làm việc 16 tiếng mỗi ngày để linh hướng cho lính cứu hỏa và gia đình của họ. Ngoài ra, cha còn phục vụ những người vô gia cư, thiếu ăn, nghiện rượu, bệnh nhân, những người nhiễm bệnh AIDS, dân nhập cư, đồng tính. Có lần cha cởi ngay cái áo lạnh đang mặc để tặng cho một phụ nữ không nhà. Cha nói, chị ấy cần đến cái áo này hơn tôi. Một thanh niên sắp chết vì bệnh AIDS hỏi cha, Chúa có ghét con không? Để trả lời, cha bồng anh lên, hôn anh và nhẹ nhàng ru anh trên đôi tay cha. Lúc sinh thời, nhiều người vẫn coi cha Michael như một vị thánh vì những việc bác ái phi thường và chiều sâu tâm linh của cha. Mỗi khi nguyện ngắm, cha Michael thường chìm vào trong một trạng thái xuất thần lâu giờ. Sau đó, cha rất kinh ngạc vì thời gian mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua nhanh như thế. Cha John McNeil, linh hướng của cha Michael nói rằng, cha Michael là một người luôn kết hợp sâu xa với Chúa. Khi nghe tin World Trade Center bị một chiếc máy bay đâm vào, cha Michael đã chạy đến ngay tới hiện trường. Tại đó ông Rudolph Giuliani, thị trưởng New York, gặp cha trước tòa nhà đang cháy. Ông xin cha cầu nguyện cho thành phố và các nạn nhân. Cha ban phép sức giàu cho vài người đang hấp hối trên đường phố, rồi đi vào tiền sảnh của tòa tháp Bắc, khi đó chưa bị tấn công bởi chiếc máy bay thứ hai, và được dùng làm bộ chỉ huy của toán cấp cứu. Vào lúc đó, nhiều linh mục khác cũng có mặt trước tòa tháp đôi, nhưng cha Michael là linh mục duy nhất đi vào bên trong. Lúc 9 giờ 59 sáng, tòa tháp Nam bị sụp đổ khiến những mảnh vụn bay tràn vào tòa tháp Bắc, giết chết nhiều người. Trong số đó có cha Michael. Người ta còn nghe tiếng cha cầu nguyện lớn tiếng, lạy Chúa, xin chấm dứt thảm trạng này. Cha Joe Hurtle, một vị tuyên úy cứu hỏa khác sống sót sau thảm họa, đã tận mắt chứng kiến cái chết của cha Michael Church, kể lại rằng, khi chiếc máy bay đầu tiên tông vào tòa tháp đôi, cha Michael Church đã nhanh chóng đến hiện trường, xông vào vòng vây của lửa. Trước sự đe dọa sụp đổ của tháp đôi, cha Michael có thể bỏ chạy, nhưng ngài nhất định bám trụ tại chỗ. Trước mặt cha, nhiều người chết và bị thương, cha phải đứng lại để ban các phép bí tích sau cùng cho bao nhiêu người trong cơn nguy tử. Tòa nhà tháp đôi đổ sụp đè lên cha Michael cùng với hàng trăm nhân viên cứu hỏa và hàng ngàn những kẻ vô tội khác. Về cha Michael, cha Joe nhận xét, chấp nhận nguy hiểm, cha Michael đã nên giống Chúa Kitô, chết cho con người để cứu giúp con người. Bài học nhớ đời. Viếng trung tâm thương mại thế giới, càng bàng hoàng trước cảnh đổ nát hoang tàn bao nhiêu, thì du khách càng đau lòng và xúc động bấy nhiêu trước những tấm hình chân dung của hàng ngàn nạn nhân vô tội gục ngã tất tưởi ngay trong buổi sáng 11 tháng 9 năm 2001. Ai nấy cùng âm thầm cầu nguyện. Một câu nói của một nhân vật vô danh được in đậm ở một góc viện bảo tàng. Câu nói ấy đáng suy nghĩ. Chúng tôi đã ghi vội và tạm dịch tiếng Việt như sau. Khi một con chim còn sống, nó ăn những con kiến. Khi con chim chết đi, đàn kiến lại ăn con chim. Một thân cây làm ra được hàng triệu que diêm. Chỉ cần một que diêm đủ thiêu rụi hàng triệu thân cây. giờ khắc và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn có thể đầy quyền lực vào thời khắc này, nhưng hãy nhớ thời khắc còn quyền lực hơn bạn nhiều. Vậy bạn hãy là người rất tốt và hãy làm điều tốt.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện giải tội thiêng liêng. Cảm nghiệm của cha Timothy Dider. Từ năm 1986 đến năm 1988, tôi làm cha phó giáo xứ Thánh Jacobe ở Port Arthur thuộc bang Texas. Cùng thời gian này, trong vòng một năm, tôi làm linh mục tuyên úy cho Tổng Bệnh viện Thánh Maria. Tôi phụ trách phiên trực đêm từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng, nghĩa là thức trọn đêm. Tuy nhiên, công việc đối với tôi không nặng nề lắm, bởi lẽ lúc ấy tôi là linh mục trẻ, đầy sức lực và nhiệt huyết tông đồ. Nơi máy vi tính, tôi có chọn danh sách các bệnh nhân cần được tôi viếng thăm. Một trong các bệnh nhân là bà Thurmer, mà tôi không bao giờ bỏ quên, không thăm viếng. Khi tôi bắt đầu nhiệm vụ tuyên úy, thì bà đã sống trong tình trạng hôn mê. Trong vòng một tháng trời, không đêm nào là tôi không ghé thăm bà một lần, cho dù bà không mảy may có phản ứng nào hết. Trong chủng viện người ta dạy chúng tôi biết rằng các bệnh nhân, mặc dầu sống tình trạng hôn mê, vẫn nghe và hiểu một số điều, một số chuyện xảy ra chung quanh. Vì thế, mỗi lần đến thăm, tôi lấy ghế ngồi cạnh bên giường bà và bắt đầu nói cho bà biết tôi tên gì và đến từ đâu. Rồi tôi kể vắn tắt cho bà nghe vài biến cố xảy ra trong ngày hoặc nói về thời tiết nắng mưa. Trước khi ban phép lành cho bà, tôi đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh. Một buổi tối, sau một ngày bận rộn, vất vả nơi giáo xứ, tôi đến bệnh viện với thân xác mệt từ. Chẳng may đêm ấy, người ta lại giao cho tôi một danh sách dài thòng lòng các bệnh nhân cần viếng thăm. Tôi nhủ thầm, đêm nay mệt quá, nên mình bỏ qua lượt viếng thăm bà Thurmer. Vả lại, bà đâu biết mình có mặt ở nhà thương. Thế nhưng, trong khi viếng thăm các bệnh nhân khác, tư tưởng tôi chốc chốc lại hướng về bà Thurmer. Sáng hôm ấy, tôi chuẩn bị trở về nhà xứ vào lúc 3 giờ. Bỗng chốc, tâm tư tôi bồn chồn lo lắng. Tôi tự nhủ, phải đến viếng thăm bà Althi. Nếu chẳng may đêm nay bà qua đời, chắc chắn mình sẽ vô cùng ân hận. Vì nghĩ như thế, nên tôi miễn cưỡng đến thăm bà. Tôi không bao giờ quên khung cảnh xảy ra đêm ấy. Ánh sáng trăng rằm xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng trọn căn phòng, và tôi bắt đầu chương trình thăm viếng như thường lệ. Thông báo tin tức, thời tiết và cầu nguyện. Khi chấm dứt, tôi như nghe một tiếng nói từ bên trong. Bà chưa xưng tội, vậy hãy ban phép giải tội cho bà. Nghe xong, tôi tự đáp lại. Đúng rồi, nhà ngươi chỉ lo kể chuyện thời sự và thời tiết nắng mưa, mà quên bẵng chuyện phải loan báo tin mừng và ban phép giải tội cho bà. Nói xong, tôi như người sực tỉnh. Tôi cầm tay bà trong lòng bàn tay tôi và nói, bà Arthur, nếu bà đã phạm tội nào mà chưa xưng, thì bây giờ bà hãy xưng đi. Trong ít phút nữa, tôi sẽ ban ơn xá tội cho bà. Nói rồi, tôi đứng im ít phút và cầu nguyện trong thinh lặng. Xong, tôi lớn tiếng đọc kinh ăn năn tội và giơ tay vừa vạch hình thánh giá trên người bà, vừa đọc lời tha tội. Bỗng chốc bà Thurmer mở to mắt rồi bất thình lình ngồi thẳng trên giường, đôi mắt bà nhìn đăm đăm vào tượng thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô treo trên tường đối diện với giường nằm. Bà giơ hai tay trong cử chỉ chào đón và bằng giọng to lớn rõ ràng, bà chỉ kêu duy nhất danh thánh Giêsu. Một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt trước khi bà ngã người về phía sau và trút hơi thở cuối cùng. Thú thực,
Tôi có ngạc nhiên kinh hoàng, nhưng không hề sợ hãi. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến tôi thâm hiểu, Thiên Chúa không để cho bà Altetumer phải chết trước khi được giải thoát khỏi mọi dây tội lỗi ràng buộc trên thế gian này. Và đây là lần đầu tiên tôi ý thức sâu xa tầm quan trọng của chức vụ linh mục. Trong tư cách là người đại diện Thiên Chúa, có quyền giải hòa con người với Thiên Chúa, tôi đứng lại cạnh giường bà Altetumer thêm vài phút nữa để suy gẫm về mầu nhiệm tội lỗi và sức mạnh của ơn thánh. Một vài ngày sau đám tang bà Altetumer, một người em gái của bà đến gặp tôi và nói, Thưa cha, ngay từ thơ bé, người ta đã dạy chúng con phải cầu xin ơn chết lành, để có thể chết trong ơn nghĩa Chúa. Các y tá cho con biết là cha có mặt bên cạnh chị con khi chị con qua đời. Vì lý do đó, con xin đến để bày tỏ cùng cha tâm tình tri ân sâu xa của con. Lạy Đức Giêsu, khi vào nước Ngài, xin Ngài nhớ đến con.
Lạy Cha hằng hữu, Cha là suối nguồn thương xót và yêu thương. Vì thương chúng con mà Cha đã gửi con của Cha, để rồi với máu và nước chảy ra từ nước long của Ngài, mà tội lỗi chúng con được thanh tẩy, để chúng con trở nên sạch tội. Xin Cha hãy nghe tiếng người mẹ đang rên xiết vì mất đứa con thơ qua việc phá thai. Xin Cha tha thứ cho bà. Xin Cha cho bà ở trong nguồn ân sủng của Cha. Xin Cha ban sự bình an mà không ai hiểu nổi, để xoa dịu trái tim buồn sầu của bà, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ dịu hiền và mẹ của tất cả chúng con. Xin Cha ban đức tin cho một người mẹ đáng thương ấy. Xin Cha ban cho bà một niềm an ủi để tin rằng con của bà đang sống với Thiên Chúa. Chúng con cầu xin điều này qua Chúa Kitô, Chúa của chúng con. Vì Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Chúa đang sống và trị vì với Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa cho đến vô cùng. Amen.
Trong tuần qua, chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân 714-530-6858 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện.
Lạy Chúa Cha, xin Cha rửa sạch linh hồn con. Xin tha thứ cho các sự thiếu tế nhị của con. Xin tha thứ cho các thành kiến và nỗi sợ hãi của con. Xin tha thứ cho tầm nhìn thiển cận của con, sự xua đuổi người khác và các thành kiến của con. Xin Cha hãy ban cho con một đời sống sung mãn và một tình yêu sâu đậm hơn. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.